Lời giới thiệu của Hằng Do.
Tôi lớn lên với hai người anh trong hoàn cảnh khá tốt, nhờ cha mẹ làm việc vất vả cấp dưỡng. Lúc nhỏ, tôi thích hoạt động, nhưng tánh tình khó chịu hay chống đối. Nói chung, đó cũng là chứng tánh của lứa trẻ đương thời. Cuộc đời tôi đôi lúc cũng bị hạn chế bởi những chuyện phiền phức nho nhỏ do tự tôi gây ra. Nhớ có lần trong buổi tụ họp ở trường tiểu học, tôi cố ý đánh vần ngược tên ông hiệu trưởng. Vừa đúng lúc ông đi ngang qua, thấy tôi đang cười to ngắt nghẽo với cái tên đánh vần ngược nghe dị hợm đó. Rốt cuộc chuyện này không còn mắc cười nữa khi tôi bị nhốt vào văn phòng hiệu trưởng. Nhưng cũng có lúc vui vẻ, như vào mùa đông, cả gia đình tôi đi trượt tuyết ở New Hampshire. Hạ đến thì anh em bọn trẻ chúng tôi được nghỉ hè ở vùng Maine xinh đẹp. Tôi sống vô tư qua 18 mùa thay đổi ở New England, cho đến khi rời nhà để vào nội trú trường đại học thực nghiệm nhỏ vùng ngoại ô Michigan. Nơi đó tôi đã bị ru ngủ bởi những ảo tưởng thú vị của tự do, như tự ý muốn ngủ trễ chừng nào cũng được, hay bất cứ lúc nào muốn ăn gì cũng được và không bị ai sai bảo chi. Nhưng đến năm học thứ nhất gần mãn thì sự hướng lạc của tôi hốt nhiên dừng hẳn. Chẳng ai ngạc nhiên gì cả, chỉ riêng tôi sững sờ khi thấy mình thi rớt. Quá buồn bã, tôi bỏ đi đến vùng Cape Cod cố tìm câu giải đáp về sự hiện hữu của mình và cố gắng trả lời câu hỏi mà chính tôi không thể hỏi, để rồi nhận thấy rằng tôi cũng không thể nào chạy trốn với chính mình được nữa. Vì càng chạy xa tâm thức chừng nào, tôi càng bị dồn kéo trở về chỗ cũ chừng ấy. Sau mấy tháng sống đơn độc như kẻ bụi đời, tôi tự kết luận rằng đời tôi chẳng có giá trị gì. Tôi thật chưa bao giờ có cái thắc mắc rằng tôi phải nên làm gì cho cuộc đời mình, ngoài chuyện ăn mặc và ngủ nghỉ. Đối với tôi, thế giới này thật là vô nghĩa. Nó khiến tôi trở thành xa lạ và tách biệt cuộc sống thực tại. Như danh ca Bob Dylan đã diễn tả tâm trạng đó như sau: những thất bại nặng nề và quá bi quan của bạn sẽ không kéo bạn lên nỗi đau. Tôi cố tìm lối thoát ra khỏi sự dính mắc này. Có người cho tôi một cuốn sách về đạo lão. Trong lúc đọc đến một đoạn, tôi như muốn vung tay đập bàn và hét lên: đúng đó, đấy mới chính là những ý nghĩ trong tâm tôi. Rồi tôi thức cả đêm để đọc. Cuốn sách đó còn có ý nghĩa hơn cả cuộc đời tôi. Và như được làn sóng thủy triều cuốn đưa, tôi trở lại trường học. Lúc đầu, tôi tự ghi danh học tiếng Hoa, triết lý Á Đông. Nhưng rồi dần dần tôi thích đạo Phật và bắt đầu tọa thiền với một người bạn. Tuy vậy, tận cõi lòng tôi lúc nào cũng có cái rây rứt nhẹ nhẹ. Là cái gì chứ? Vào một đêm, tôi ngồi thiền một mình trong phòng. Khi ngoài trời, lớp tuyết trắng khoảng 2 feet, tức là hơn nửa thước, đang bao phủ tất cả, kể cả âm thanh. Gặp lúc cả trường đang nghỉ lễ tạ ơn Thanksgiving, nên cảnh vật trở nên vắng lặng vô cùng. Tôi chợt có cảm giác là lạ, trong thân và bên ngoài dường như là một, không có sự tách rời, không có sự kết hợp, không phân biệt khoảng cách giữa của tôi hay là tôi và ánh sáng tỏa chiếu khắp nơi. Tâm trạng đó biến mất thật nhanh, đồng lúc với những vọng tưởng đang nổi dậy trong tâm thức. Không biết trạng thái đó kéo dài được bao lâu, nhưng nó để lại trong tôi một ý niệm rất rõ ràng là tôi cần phải tìm một vị thầy để giảng giải về những kinh nghiệm cũng như hướng dẫn đường lối cho tôi. Kể từ đó, cái cảm giác âm thầm rai rứt trong lòng không còn nữa và tôi nỗ lực học hành gấp đôi lúc trước. Nghe nói có một vị thiền sư đã giác ngộ ở San Francisco, nên nhân dịp nghỉ hè năm 1968, tôi tìm đến đó để xem tận tường hư thực. Sau khi đi ngang qua vùng kỳ bí xa lạ của phố tàu San Francisco. Tôi từ từ bước lên 4 dãy cầu thang để đến một giảng đường Phật giáo cũ kỹ, tức là chùa Kim Sơn lúc trước. Xưa kia lại là chùa của lão giáo, là một căn phòng nhỏ hẹp đầy ắp những người đang chăm chú đọc chữ tàu, tọa thiền và làm việc. Lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt ngôi trường vỏn vẹn chỉ một lớp học đang hiện hành. Tôi cảm thấy khó chịu hơn khi biết rằng những người ở đó mỗi ngày chỉ dùng một bữa trưa và ngủ trong tư thế ngồi thiền trên sân thượng. Rồi sự rây rứt ngấm ngầm bắt đầu trở lại. Nhưng tôi không dám thú nhận với chính mình mà trở về miền Tây trung phần với chút nỗi niềm bâng khuâng. Tôi cố gạt bỏ những mục kích của chuyến thăm viếng đó, xem như chẳng có gì đáng quan tâm cả. Nhưng 2 năm sau, cuối năm 1970, vừa mãn khóa học, cảm giác khó chịu khi xưa lại dẫn tôi trở lại San Francisco. Và không bao lâu, tôi vào phụ giúp ban xây cất chùa Kim Sơn, tức là trung tâm mới của Tổng hội Trung Mỹ Phật giáo, cũng lại là tiền thân của Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Động lực thúc đẩy và tính trọng đại của nỗi rây rứt trong tôi khi trước thật khó bày tỏ được. Trên căn bản, trạng thái này có thể diễn tả như nghiệp quả của nhân gieo trồng ngày trước nay đã chín mùi. Chúng ta thường có khuynh hướng quên đi những gì mình đã làm bởi tâm trạng vô minh bị hạn cuộc. Nhưng đôi khi do đối chạm sự vật hoặc nghe một lời nói, rồi chúng như nút bấm tác động vào ký ức vốn đã bị che đậy trước kia, khiến cho chúng ta nhớ lại và thúc đẩy chúng ta hành động. Tôi trở thành đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị trụ trì chùa Kim Sơn. Cuối năm đó, tôi được cạo tóc làm sa di. Năm 1972, tôi cùng sư huynh Hằng Cụ thọ giới cụ túc, trở thành tỳ kheo với pháp hiệu Hằng Do. Năm sau, tôi nghe sư Hằng Cụ sắp dấn thân vào chuyến bái hương 1000 dặm và dự định sẽ khởi đầu mỗi 3 bước lạy một lạy từ San Francisco đến Seattle để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tôi vô cùng bàng hoàng. Cái cảm giác rây rứt trong lòng lúc ở trường nội trú năm 1970 một lần nữa lại kéo về, nhưng cảm giác lần này mạnh hơn trước gấp 10 lần. Tôi đi vòng vòng trong ngây dại, cố quên đi chuyến bái hương sắp tới, nhưng không cách gì loại bỏ nó ra khỏi tâm tư. Cuối cùng, sau 3 ngày khổ sở chất chứa nỗi ưu tư, tôi liền bày tỏ ý mình với sư Hằng Cụ và tự nguyện đi theo để đóng góp bất cứ những gì mà tôi có thể giúp được cho chuyến đi. Đó cũng là lúc tôi quyết định lưu giữ cuốn sổ để ghi chép lại những kinh nghiệm của chúng tôi. Trước khi rời San Francisco để khởi sự cuộc du hành, vấn đề mà mọi người đều nghi ngại là chúng tôi sẽ tìm đâu ra các nhu cầu thiết yếu cho sự sống còn như thức ăn, quần áo và nơi ẩn trú. Nhưng sư phụ đã nói,
người nào thực sự thành tâm và ngay thật trong những chuyện mình làm thì sự sinh tồn sẽ không bao giờ có vấn đề.
Điều này sư phụ đã chứng minh đầy đủ qua chính cuộc đời ngài. Và sau đó không lâu trong chuyến hành trình, chúng tôi cũng đã thấy được thật quả không sai. Quyển sách này tường thuật lại những nơi chốn sự việc đã xảy ra, cùng cảm tưởng và những quan sát dọc đường của chúng tôi trong 10 tháng bái hương. Thật không thể nào kể hết những vị hảo tâm đã từng giúp đỡ chúng tôi về mọi phương diện. Vì vậy, cuốn sách này cũng là cách bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với tất cả những ân nhân, 10 phương chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Sư phụ là Hòa Thượng Tuyên Hóa, và với cha mẹ cùng các bạn đồng tu của chúng tôi. Hy vọng quyển sách này sẽ gợi lại trong lòng độc giả những sự hồi đáp giống như tôi đã cảm thọ lần đầu trong chuyến viếng thăm giảng đường Phật học cũ kỹ. Và nên nhớ rằng, sự khởi đầu cho con đường tu tập đó đang rộng mở cho những ai muốn chọn theo nó.